Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn cứ đô thành
con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Ngày
mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày
mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Chúng ta tụ hội về nơi đây trong mái nhà chung cùng với thầy, áo lam một màu thật đẹp thay, bữa cơm đơn sơ trong từng
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thân mến chào tất cả các em sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên đã cơ hội về trường Từ Xuyên trong khóa tu mùa hè năm 2012. Vừa rồi cô nghe sư cô chị muốn hỏi các em nhìn vị giảng sư có quen không? Các em đều nói là quen hết. Vậy các em có biết cô tên gì không? Tên gì nào? Thích tử gì? Anh xin đạo Phật. Cảm ơn các em đã nhớ tên của cô. Và thật sự tình cờ theo dõi một số trang Facebook thì cũng có những gương mặt của Thái Bình, cũng đã đặt những cái dòng chữ rất là thân thương, chiều mến đối với lại một người từng đến với các khóa tu mùa hè, đó là sư cô Vương Dũng. Và cái trang Facebook đó cô nhớ không lầm là em đặt tên là sư cô Idol, đúng không ạ? Và cũng không biết vì lý do gì mà em dành cho cô một cái tên tương đối thời hơi hiện đại, đó là sư cô Idol. Nhưng mà điều đó cũng làm cho quý thầy, quý cô và các bậc cha mẹ không có phiền lòng. Bởi vì nếu các em idol một vị thầy, một vị sư, và các em cũng rất là cố gắng làm như thế nào trong cuộc sống mình lắng nghe và thực hiện những điều quý thầy, quý sư cô dạy, thì kể ra như vậy cũng rất là hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay trong cái mùa hè nhiều nắng đẹp, chúng ta lại gặp nhau. Cô nói là mùa hè nắng đẹp bởi vì đến với Thái Bình, đó là một thật sự là một không gian Thái Bình. Còn trước khi đến với khóa tu mùa hè Thái Bình, cô cũng đến một số khóa tu mùa hè ở các em nhiều nơi trong các miền Trung Nam Bắc khác nhau. Và không phải các em học sinh, các em thiếu niên nào cũng được ngồi trong một cái không gian nó trang nghiêm, nó thanh tịnh và nó yên ắng như thế này. Mặc dù là các em của khóa tu mùa hè Từ Xuyên phải ngồi ở đây khoảng tầng 3 nữa. Như vậy là tầng 3 không có trực tiếp nhìn thấy cô mà đã nhìn thấy qua màn hình. Có đúng như vậy không? À đúng rồi, các bạn ở dưới đó đang trả lời là đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn rất hạnh phúc lắm. Bởi vì là cô đến với khóa tu mùa hè của chùa Trúc Lâm Thanh Lương ở Hà Tĩnh, thì các bạn có thể biết rằng đó là một cái nơi mà mùa hè lại rất là nhiều mưa gió. Và thật sự là chính cô đã trả lời rằng chắc có thể cô sẽ không ra được với khóa tu mùa hè ở Trúc Lâm Thanh Lương Hà Tĩnh. Tức là một cái vùng vùng đất thân thương trên đất nước Việt Nam mà nằm lòng ở miền Trung. Nhưng mà các em biết rằng quyết định là đã không đi thì cô quá nhiều cái công việc thật sự của mình. Và giờ chót cô đã sắp xếp được để ra với các em ở miền Trung. Bởi vì ở ngoài đó không phải dễ gì có những cái ngày tháng tu tập và không dễ gì các em được nghe pháp thoại. Nhưng vùng đó chùa chiền tuy có nhiều nhưng mà Phật giáo cũng chỉ là những bước đầu đang xây dựng. Cho nên để Phật pháp đến với tất cả các em thanh thiếu niên, học sinh là một điều khó hơn chúng ta. Vậy mà buổi sáng khi cô vừa đặt chân xuống phi trường và hỏi rằng các em ở ngoài đây tu tập có được khỏe và vui không, thì sư cô trong ban tổ chức đó cô cùng với vài em học sinh đã nói trong giọng nước mắt rằng thưa cô, đêm hôm qua mưa gió rất lớn và nguyên một tháng dài để chuẩn bị cho ngày khai mạc khóa tu mùa hè đã làm sập hết tất cả khán đài của chúng con rồi. Và trên khán đài khi cô ra đến nơi quả là không còn gì hết, chỉ còn ba tượng Phật trơ trọi còn đèn ngoài sân, còn tất cả bình hoa, tất cả những gì mà ban tổ chức cùng với các em đã tổ chức chuẩn bị bao nhiêu ngày đều đã bị sập trong một đêm mưa to gió lớn. Và những cái dụng cụ để làm cái lễ đài đó là bằng những cái cục sắt rất là chắc chắn, nhưng mà cũng không có chịu đựng được với một cái cơn bão rất mạnh và tất cả đều bị uốn cong và sập đổ hết tất cả. Lúc đó nước mắt cô đã rơi và cô đã thật là may mắn mình đã ra tới đây. Nếu không thì thật là các em đã sập hết cả lễ đài rồi. Giờ chốc cô lại nói cô không ra được, thật là đáng tiếc và cô sẽ ân hận vô cùng. Và khi cô bước ra đó, thì lúc đó các em học sinh, các em thanh thiếu niên của Pháp Vương mùa hè, Chùa Trúc Lâm Thanh Lương Hà Tĩnh đang là giờ ăn cơm trưa. Và các bạn không có những cái giảng đường lớn như vậy, bạn sẽ ngồi ăn ở trong những cái trại che bằng vải. Và lúc đó quý thầy trong ban tổ chức ấy, các bạn hãy tránh niệm để đón sư cô Hương Dũng là giảng sư của Pháp Vương mùa hè đang ra với các em. Tất cả đều đứng dậy, tay vẫn còn bê cái hộp cơm, nhưng hoàn toàn yên lặng hết, không có một tiếng nói. Và mặc dù là các Pháp Tu đó rất là nhiều em bé xíu, chứ còn cô thấy Pháp Tu của Tần Thái Bình, cô rất vui, bởi vì là hầu hết là các em học sinh ở các tuổi đã nhận thức được nhiều thứ. Riêng ở Chùa Trúc Lâm Thanh Lương thì triệu tập mọi lứa tuổi khác nhau, có cả các em còn tuổi nhi đồng vẫn rất bé. Vậy mà khi cô ra, đang giờ ăn cơm, tất cả đều trong sự chánh niệm và yên lặng tuyệt đối. Cô bước vào một cái khung cảnh hoang tàn, tức là cái khán đài chưa có được làm lại gì với mới mưa suốt đêm như vậy. Đó. Và các em đang ngồi dưới những cái khung trại bằng vải đó để mà dùng cơm, rất xúc động và đi vào. Và chính cái không khí khi cô bước chân vào chùa Thường Xuyên cũng là giờ các em đang chánh niệm để ăn sáng. Phía trên là chư đại đức Tăng và Ni cũng chánh niệm cùng dùng sáng, các em cũng được nương cái công đức đó được dùng sáng với quý thầy, quý sư cô, làm cho nhớ lại cái hình ảnh của các bạn ở chùa Trúc Lâm Thanh Lương thuộc như buổi trưa dùng cơm mà đã trải qua một đêm mưa gió bão bụt. Nhưng mà hình như cái sự hoảng loạn, lo âu của một đêm mưa gió, tuy là chưa có quên được cảm giác buồn đó đâu, bởi vì cả một khán đài xinh đẹp như vậy mà một đêm giờ sọc hết rồi cũng không sao, chắc chắn là các bạn rất buồn đó. Nhưng mà các bạn vẫn đang hết sức lấy lại tinh thần để mà cầu nguyện cho Pháp Vương mùa hè được thành công viên mãn. Và có được biết là từ 12 giờ đêm cho đến 1-2 giờ sáng là quý thầy quý sư cô trong ban tổ chức của Pháp Tu mùa hè đã ra sân lại Phật Quán Thế Âm suốt trên gần 2 tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho mây quang mưa tầm, để các em được tham dự một Pháp Tu mùa hè trọn vẹn. Bởi vì nếu cứ mưa suốt ngày suốt đêm như vậy, chắc chắn sẽ không thể thành công được Pháp Tu đó. Giảng đường thì rất là chưa có, chánh niệm là bé, phòng rất nhiều nhưng các phòng chỉ nhỏ nhỏ thôi, chứ chưa phải xây dựng để một giảng đường lớn đáp ứng cho các khóa tu có số lượng đông người. Vì vậy chỉ dưới những cái lán lều vải căn bản như vậy mà mưa gió, chắc chắn các em không thể nào mà sinh hoạt tu học nghe pháp, và là cái khóa tu nó chắc chắn sẽ thất bại. Cho nên suốt cái đêm đó, trong cơn mưa gió đó, quý thầy, quý sư cô đã đi ra lại Phật Quán Thế Âm. Và rất nhiều em cũng không ngủ, cũng ra lại Phật để xin cho trời quang mây tạnh. Và khi sư cô Hương Dũng ra tới, thì rõ ràng từ phía trường đi về chùa hơn 40 cây số vẫn mưa gió rất nhiều. Nhưng lạ thay, gần đến ngôi chùa Trúc Lâm Thanh Lương, thì tuy rằng cái bầu trời nó cũng thê mát như ở Thái Bình, tức là không có nắng quá như vậy đâu, nhưng cũng không có mưa, yên lặng. Và như vậy chúng ta cảm thấy có một cảm giác yên tâm rằng đẹp Quán Thế Âm sẽ thương các em, các bạn trẻ về với Pháp Tu. Nếu mưa to gió lớn thì không còn gì Pháp Tu nữa, cho nên trời quang mưa tạnh. Và sao vậy, chiều hôm đó bắt đầu lúc 2 giờ thì một thời pháp thoại được bắt đầu ở ngoài trời, chứ không phải ngồi trong giảng đường như các em. Và chúng ta quả thật là hạnh phúc, tuy rằng các bạn trẻ đang ngồi trong hai giảng đường, nhưng chúng ta được ngồi trong một cách hết sức an toàn, rằng nếu lát nữa đây trời có đổ những cơn mưa xuống, chúng ta vẫn được ngồi trong một cảm giác ấm áp và an toàn. Có phải như vậy không các em? Có phải không nào? À, chúng ta thấy như vậy chúng ta hạnh phúc hơn bạn của mình không? Có không nào? Và chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm nhận niềm hạnh phúc của chúng mình. Và các em có biết rằng buổi trưa hôm nay tôi thấy các bạn ở ngoài Hà Tĩnh không có ngủ, bởi vì các thầy, các sư cô phải hướng dẫn học các câu học Phật pháp, để rồi sau đó các vị sẽ thi đố vui Phật pháp trong trò chơi rung chuông vàng. Và có biết trong cái chương trình của các bạn trẻ ở Thái Bình tại chùa Thường Xuyên cũng sẽ có chương trình đó. Cô rất mong rằng các em cũng sẽ thể hiện kiến thức về sự hiểu biết Phật pháp của mình. Cô vui mừng bởi vì trong một cái khóa tu với các bạn trẻ ở lứa tuổi như thế này, chúng ta sẽ đem cái ánh sáng, cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của mình đến với nhiều bạn khác không có điều kiện đến với chúng ta. Ít nhất sau những ngày cô nhắm ngủ tại chùa Thường Xuyên, các em về phải có những nhận thức như thế nào đối với ông bà, với cha mẹ, với anh chị em trong gia đình. Chúng ta có nhận thức mới các bạn bè, chúng ta cũng suy nghĩ những cái hướng hành động tốt đẹp hơn đối với những người chưa từng biết Phật pháp. Nghĩa là sau một khóa tu mùa hè, chúng ta trở thành những tấm gương. Các em có đồng ý như vậy không? À, nếu đồng ý cho một tràng pháo tay lớn nào. Các em thân mến, để đến với các khóa tu mùa hè không chỉ là ở Hà Tĩnh ở Trúc Lâm Thân Hương, tỉnh Kiên Giang với 2.000 bạn trẻ, Long An với 300 bạn trẻ, ở trong một cái vùng quê trung văn, bốn bìa lá, rừng núi, rất nhiều các khóa tu mùa hè khắp nơi đang lần lượt nở rộ ra sau các khóa tu mùa hè đầu tiên tại chùa Hằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ đây, cứ đến mùa hè đến là các vị, các bạn là rất là hăng hái, nhau nhất đăng ký vào các khóa tu mùa hè từ các Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trên các tỉnh thành trong cả nước. Tại sao như vậy? Bởi vì các bạn trẻ đã cảm nhận được rất nhiều niềm vui, ích lợi, những kỷ niệm tốt đẹp và cảm xúc sâu sắc không thể nào quên trong những ngày khóa tu mùa hè tại khu chùa thân hương của mình. Và cũng cầu mong các bạn trẻ tỉnh Thái Bình sân ngày mưa tại chùa Thường Xuyên sẽ có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Và bắt đầu cho thời pháp thoại hôm nay, cô sẽ mong rằng tất cả các em sẽ ngồi rất là thẳng lưng và chứng tỏ mình là thế hệ trẻ, chứ không phải là thế hệ của người lớn tuổi đã già rồi, và phải ngồi nghiêng qua nghiêng lại để mà thể hiện là tôi đã rất già. Trái lại, các em là mùa xuân của xã hội, các em mang tất cả niềm ước mơ, tình yêu thương đến với khóa tu mùa hè. Và cô đến đây, cô đã quên tất cả mệt nhọc của đoạn đường bay rất xa, rồi đoạn đường xe rất xa để đến đây. Cô cảm thấy rất vui bởi vì cái không khí của bạn trẻ làm cô trẻ lại, giống như là mình cách đây mấy mươi năm về trước, lúc đó 9-10 tuổi bắt đầu về với chùa quy y Tam Bảo, và được quý thầy, quý sư cô dạy cho mình tụng kinh niệm Phật. Lúc đó bài học đầu tiên sau khi thời tụng kinh niệm Phật đơn giản đầu tiên là phải tập đánh chuông, đánh võ, tức là phải tụng tập để mà tụng kinh rồi, chứ không phải chỉ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hát không đâu. Những ngày đầu tiên của thời ấu thơ của cô đã phải tập đánh chuông, đánh võ, bởi vì cha mẹ của mình không có điều kiện để được học điều đó. Cha mẹ phải là làm lụng, lao động vất vả để nuôi mình. Chưa chắc những lúc mình được sinh hoạt ở chùa, cha mẹ mình đến chùa như mình. Có những cha mẹ có đầy đủ duyên phước, chúng ta sinh hoạt ở đây, cha mẹ đến chùa công quả giúp cho các khóa tu mùa hè. Nhưng khi chúng ta ở đây, có nhiều cha mẹ đang còn ở ngoài cánh đồng làm lụng vất vả để mà mong một mùa lúa chín thu hoạch ấm no. Có những cha mẹ vất vả ở nhà máy, có những bậc cha mẹ vất vả chốn chợ búa để mà làm tiền ra miếng cơm măng áo, đồng tiền bát gạo cho con. Trên cái thời cô còn bé mới 9 tuổi thì quý thầy đã dạy cho cô đánh chuông gõ mõ. Và sau khi học một thời gian như vậy phải thi, phải làm thi tụng kinh, và cứ như vậy chuông mõ và tụng kinh để như vậy đạt yêu cầu hay chưa, và khuyến khích các con đều phải về chùa, về nhà có chuông mõ tụng ở nhà, bởi vì cha mẹ không có điều kiện đến chùa học tụng kinh niệm Phật như các con. Đến bây giờ nhắc lại, sư vẫn còn rất cảm động và biết ơn những vị thầy rất dẫn mình vào trong bước đường của Phật pháp những ngày thơ ấu đầu tiên. Những bài hát dành cho các bạn áo lam từ thuở bé, bây giờ các em hay hát bài hát niềm ăn vui vẫn luôn có mặt, hát vào mùa hè nào cũng nghe như vậy đó. Hoặc là những bài hát là em niệm Phật, bài hát là bưng bát cơm ăn cơm chay, vân vân. Ngày thời của cô khi mà về với chùa thì hát những bài hát được cái thời xa xưa đó. Những bài hát mà nhắc lại cuộc đời của Đức Phật, những bài hát mà cất lên là nhớ lại dòng sông Anuma, nhớ lại là Bồ Đề Đạo Tràng, nhớ lại cái Đức Phật đã ra đi, xuất gia tầm đạo và cuối cùng Ngài đã thành đạo, đem ánh sáng giác ngộ cho muôn dân. Những câu chuyện mà thời ấu thơ 9-10 tuổi khắc ghi trong tâm trí của cô cho đến bây giờ đã mấy mươi năm mà vẫn không bao giờ quên. Cho nên với những cái khóa tu mùa hè như thế này cũng là những câu chuyện cô tin rằng sẽ khắc ghi tâm chân trong tâm trí của các em không bao giờ quên được. Lúc đó cô cùng với các bạn cũng chỉ rất là bé, bé bỏng ngây thơ như vậy, chưa biết cái công lao, cái tình cha với mẹ, chỉ biết mình được đến chùa và sinh hoạt vui chơi với các bạn bè, đó là những gì mà mình cảm nhận được là niềm hạnh phúc của mình. Vậy mà lúc đó cô đọc được cuốn sách cái thời xa xưa, chẳng hạn như là Cô Ba Cháu Gà Nói Chuyện Không Khổ, cái thời đó cuốn sách như vậy đấy các em, tức là cái cô ba đó làm nghề bán cháu gà và ngày nào cũng chiếm lấy con gà để là nấu cháo bán nuôi con. Cho nên sau đó một trận lên cô chết và bị về vào cõi diêm vương đó. Và cái tội của cô là người giết sát sân quá nhiều, nhưng mà sau đó diêm vương lại cho cô trở về trần gian trở lại để khuyên con cháu đừng có sát sân hại tật nhiều. Cô vẫn còn nhớ câu chuyện ngày xưa thời 9-10 tuổi cô đọc Cô Ba Cháu Gà Nói Chuyện Không Khổ, tức là thay vì chết luôn thì là diêm phụ diêm vương lập tập cho về để không vương đã chôn mất cái xác rồi không còn chỗ để bao. Và cái bộ phận của cô khi trở về cõi cõi trần gian đó là phải nói lại cái cảnh dưới âm phủ, người ta phải tra tấn, người ta phải chịu các cực hình đau khổ như thế nào. Nếu trên dương gian làm toàn điều tội ác, nếu trên dương gian là giết người giết vợ, tham lam trộm cắp nói dối, làm tất cả những việc đau khổ lòng mẹ cha vân vân, thì xuống dưới diêm vương như thế nào. Và những câu chuyện thời đó vẫn còn ấn sâu trong tâm trí của cô. Sau những ngày mà ở chùa về đó, thì là kiếm cuốn sách đó buổi tối sau khi mẹ cô đi buôn bán về, mà các em biết đâu chính mẹ cô đã làm nghề bán cháu gà làm ăn. Bởi vì cha cô mất sớm mà mẹ cô phải làm nghề bán cháo gà ở rạp hát nuôi các con. Và cô đọc được cái câu chuyện Cô Ba Cháu Gà Nói Chuyện Ấm Khổ đó, cô về vào buổi tối sau khi mẹ đi buôn bán về rất khuya. Cô nói mẹ ơi, bây giờ con buồn ngủ lắm rồi, ngày mai đó mẹ phải có một ít thời gian ngồi với con đọc chuyện cho mẹ nghe nha mẹ. Đó là khoảng 9-10 tuổi mà cô đã biết như thế. Và mẹ lúc đó cha đã mất, mẹ cô nuôi 6 người con nhưng rất là yêu thương các con. Và bây giờ sau khi đi trở về và chưa đến giờ đi bán, tối mới đi bán đặt hát và bán một buổi tối, thì buổi chiều đó mẹ ngồi và đổ lật cuốn sách ra, 9 tuổi 10 tuổi nhưng mà đọc rất là rõ ràng mặt vàng. Và chắc chắn những em bé 9-10 tuổi ở đây bây giờ đọc sách rất là tuyệt vời, chứ không phải là giống như cha mẹ mình ngày xưa phải là học chữ bằng những cái viên gạch bằng cục than A, B, C ở dưới đất. Đọc những câu chuyện đó rồi, thỉnh thoảng là sợ mẹ cô không nghe. Cô nói mẹ có nghe không? Mẹ có nghe là cô ba xuống địa ngục đó, nhìn thấy cặp này cặp kia, cho nên cô về dương gian không bán cháu gà nữa. Mẹ, con ơi, mẹ phải bán cháu gà mới có tiền để các con ăn học đó. Nếu mà mẹ không bán cháu gà nữa, lấy đâu mà nuôi con ăn học bây giờ? Lúc đó cô mới bé xíu mà cô nói mẹ ơi, mẹ bán thứ khác được không mẹ? Mẹ bán xôi được không? Cô nói mẹ như vậy bởi vì con sợ rằng mẹ sẽ mẹ bỏ con đi sớm rồi mẹ phải xuống âm phủ như cô ba vậy. Cô ba thì được diêm vương cho nên lên trần gian lại, còn lỡ mẹ ở luôn dưới đó ai nuôi các con? Đó lúc đó rất bé mà cô biết nói như thế. Vậy mà các con biết không, mẹ cô sau đó không bán cháu gà nữa, bán sơ tóc, rồi bán trà, làm tất cả những công việc gì, đổ tất cả mồ hôi nước mắt của mình để nuôi lớn các con. Và trong những 6 người con sau đó thì có 2 người con bên cô là cô và một người chị của cô đã xuất gia đi theo Phật. Cô nhắc lại kỷ niệm đó để cho thấy rằng năm 9-10 tuổi bé hơn các bạn đang ngồi ở đây đã có một ý thức rất lớn khi đọc sách hoặc khi nghe kinh, nghe pháp. Và cô rất mong những câu chuyện đơn giản và những bài học cách học được trong khóa tu mùa hè phải có một ấn tượng sâu sắc với các em. Và chắc chắn các em phải có như là mình là một ngọn đuốc bé để thắp ra sáng những ngọn đuốc khác nữa. Chứ không phải là chúng ta đến với khóa tu chỉ vì khóa tu có rất đông các bạn. Chúng ta sẽ sinh hoạt biết nhiều bạn mới, không phải như vậy. Mà khóa tu mùa hè đó là một khóa tu tạo điều kiện cho chúng ta gần Phật pháp hơn tất cả mọi các sinh hoạt xã hội hiện nay mà các con đang tham gia. Do vậy, tôi rất mong trong những ngày tu ngắn ngủi này, các con sẽ tiếp thu được nhiều bài học quý giá. Ít nhất là sau thời pháp hôm nay, cũng xin phép các ban tổ chức sẽ có một ít thời gian, cũng sẽ hỏi lại các con ít nhất một vài câu hỏi. Và các bạn ngồi đây ít nhất phải trả lời được. Nếu chúng ta đứng lên và gãi đầu và nói thưa sư con không nhớ gì hết, thì như vậy chúng ta ngồi ở đây mà để tâm hồn treo ngược ở cành cây hay lá lướt đều như cùng ngọn liễu, tức là ở ngoài trung tâm chùa có nhiều cây cối. Nếu con không để tâm chăm chú trong thời khắc thoại thì tâm của chúng ta sẽ lơ lửng ở trên mây, trên cây, trên cành, trên mái nhà. Là do vậy ngồi ở đây nhưng mà tâm hồn đã bay bổng đi chơi. Và như vậy thật là vô ích, trong khi biết bao nhiêu người bạn trẻ muốn được tham dự khóa tu mùa hè nhưng hết chỗ rồi, chùa chỉ nhận chừng này thôi, có nhiều bạn đến mà phải về, giống như chùa hàng khác đăng ký 3.000 bạn, có biết bao nhiêu bạn các tỉnh xa vác ba lô đi xe bao nhiêu ngày đường lên để đăng ký, nhưng các thầy bác sổ không nhận nữa, các vị phải vác ba lô về vừa đi vừa khóc thì không được tham dự khóa tu. Trong khi chúng ta đang có đầy đủ diễn phúc để tham dự một khóa tu mùa hè, mặc áo lam, ngồi trong giảng đường, nghe Phật pháp. Tất cả chúng ta mắt sáng tỏ để nhìn thấy cô, tai rất là thính để nghe, chứ không phải là định mắt mở tai điếc như những người già hoặc các trẻ em khuyết tật. Chúng ta hạnh phúc hơn tất cả bạn bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều. Và các bạn biết cũng bằng giờ phút này, có nhiều người muốn vào trong khóa tu nhưng không được, bởi vì mùa hè các bạn phải đi làm thêm. Một năm học khi học, cha mẹ là người vất vả mùa hè, các bạn thấy phải giúp đỡ cha mẹ. Nhiều bạn nói với cô rằng, thưa sư, mai mốt có đi đến thuyết pháp sư nhớ cho con nha, tại con không được đi dự pháp tu mùa hè. Tại sao vậy con, sao con không đi tham dự pháp tu mùa hè cùng với các bạn? Thưa cô, bởi vì rằng là con phải ở nhà đi bán giúp mẹ con. Con đi bán cái gì? Đấy, thưa cô, chiều con phải đi bán rán phụ cho mẹ. Thế là một buổi chiều đó, cậu bé đó đội cái rổ bán rán đi ngang qua ba chùa. Và cậu đi qua lại mấy lần nhưng mà bởi vì cô ngồi tuốt ở trong, không có nhìn thấy, cho nên bạn mới là đi vào trong chùa. Nói con đi bán rán hả? Cô sẽ mua cho con mấy chiếc bánh. Nó dạ không phải con đem bán vào để mà con muốn sư mua cho con, mà con muốn sư thấy rằng mùa hè con phải đi bán bánh, cho nên con không có buổi chiều, con không có lên chùa cũng kinh như các bạn được, và con cũng không đi nghe pháp được, con phải đi bán bánh ạ. Và bạn ngoài cái áo mưa còn có một cái cuộn giấy ni lông cặp ở trên nách, để nếu trời có mưa thì cái bọc ni lông đó sẽ bọc cái vỏ bánh đấy để mưa không có ướt. Cái mùa này không chỉ miền Bắc mà miền Nam, những cơn mưa mùa hạ có thể đến bất cứ lúc nào và làm người ta ướt như chuột lột vậy. Và đi bắn và bắn tráng á, mà ướt hết thì chỉ có nước mà. Bắn và ướt hết thì sao? Hả? À, các bạn bảo đổ đi, có bạn thì bảo đem về ăn. Nhưng mà xin những ướt hết, ăn cũng không nổi đâu, đúng không nào? Cho nên bạn có một cái bao đi lông bọc cái sổ bắn lại. Và nếu mà không có mưa thì bạn đi phải dùng cái hơi của một cái em bé mới mười mấy tuổi đầu. Ai ăn bánh tráng không? Ai ăn bánh tráng không? Rồi bạn nói rằng, rồi cô mới hỏi là thế bạn đi ra như bạn không mệt không? Bảo là con sẽ bán rồi có tiền con sẽ xin mẹ là mua một cái máy ạ. Cái máy cassette đó con để trong cái hộ bánh và cái bánh nó sẽ ra thay cho con rồi. Thì con sẽ đỡ mệt ạ. Thế sao con nghĩ ra điều này? Con thấy cái bác bắn cà rem đấy, bác cũng lấy cái máy cassette, bác để vào trong cái thùng cà rem, thế là ra thay cho bác ấy. Còn bây giờ con cũng chưa có tiền để mua được cái máy đó đâu. Con phải cái tiền mua bán về đó, con nuôi cho mẹ, để mẹ mua gạo nuôi con và nuôi em và nuôi bố đang ốm nặng. Như vậy, trong cuộc sống chung quanh của chúng ta có nhiều người bạn bất hạnh và khó khăn hơn mình rất nhiều. Còn chúng ta thì thường thường chỉ luôn luôn đòi hỏi cuộc sống. Nào chúng ta hãy ngồi yên và suy nghĩ lại trong cuộc sống mình giúp cho người ta nhiều hay mình đòi hỏi nhiều? Đầu các em suy nghĩ và trả lời cho cô nghe xem. Từ hồi biết lớn lên, biết suy nghĩ, đó, biết làm việc học tập, chúng ta thấy chúng ta đòi hỏi mọi người chung quanh nhiều hay là chúng ta làm việc để giúp đỡ cha mẹ và mọi người nhiều? Bây giờ câu thứ nhất, ai làm việc giúp đỡ mọi người và mọi người chung quanh nhiều hơn đòi hỏi, đưa tay lên cô xem. Ai đòi hỏi cha mẹ và những người thân nhiều hơn là hy sinh cho mọi người, đưa tay cô xem. Rồi cô xin cho một tràng vỗ tay đã khen các em. Khen các em rất trung thực, tự nhận rằng mình chưa biết hy sinh cho bố mẹ, cho những người thân và cho những người chung quanh mình, thường là chỉ đòi hỏi thôi. Và tất cả các bạn đều thầm thầm để nói tên là con người mình đã lớn rồi nè, mặt dễ thương như vậy nè, đẹp trai như vậy nè, nhưng mà chưa biết hy sinh cho mọi người. Cô cho một tràng vỗ tay thật lớn để em tập trung để khen ngợi đó trung thực của tất cả các con. Và các con sẽ nghe cô kể câu chuyện như sau. Đó là một cậu bé sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 thì bố gửi cho cậu một món quà. Món quà của cậu bé đó là một cái chiếc máy để mà có thể bỏ cái phone vào tai để nghe học tiếng Anh hoặc nghe nhạc được. Cái máy gọi là máy gì? Không, cái máy chưa phải là iPad đâu, máy không có hình ảnh gì hết. iPod, để chưa nào? Bố tặng cho một cái máy đấy và gắn cái phone trên tai để mà bố chỉ mong là con học tốt hơn, thỉnh thoảng nghe một bài và hát lăng quăng học thức. Đứa bé mở món quà ra rất thích, nhưng mà nó viết một cái lá thư như sau cho bố. Tại vì bố ở xa, thấy chưa? Bố phải làm việc ở xa đó, và nó thì ở quê nhà đi học. Cho nên nó viết thư, một lá thư cho bố như sau. Thưa bố, con cảm ơn bố và rất thích món quà bố đã tặng cho con. Nhưng bố ơi, điều con thích hơn là xin bố hãy dạy cho con như thế nào có thể chinh phục thế giới này. Con thích sau này làm tổng thống và chinh phục được cả thế giới. Các con nghe nói chưa? À, đó là cái lá thư mà người bạn chúng ta đã viết cho bố. Thế các bạn ở đây có ai muốn sau này chinh phục thế giới không ạ? Ai đâu, đưa tay lên xem. Đưa cao lên. Oh, thật là tuyệt vời, xin cảm ơn các bạn. Ít nhất có 1/3 các bạn có một niềm gọi là tham vọng chinh phục thế giới, được chưa nào? Nhưng các bạn có biết rằng muốn chinh phục thế giới trước hết mình phải như thế nào không? Như thế nào? À, học giỏi đã đành rồi, quan trọng nữa là phải chinh phục chiến thắng chính mình. Đó không chỉ là điều mà cô dạy cho các bạn đâu, mà Đức Phật đã từng dạy như thế nào? Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Nào các con đọc theo sư nào? Chiến thắng vạn quân,
chiến thắng vạn quân
không bằng,
không bằng
tự chiến thắng mình,
tự chiến thắng mình.
Các con đọc nguyên câu.
Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình.
Rồi xin cho một tràng pháo tay nghe các con. Đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú để nhắc nhở các con phải ở lưới tuổi này phải tập chiến thắng mình đi. Các con mà đời lớn, đời già, các con không tự chiến thắng mình được. Lúc đó đã thành tập khí, đã thành thói quen rồi. Lúc đó muốn sửa người ta bảo là sông biển thì có thể rời nhưng bảo tắm không rời được. Lúc đó nguy hiểm lắm. Cái tuổi các con là cái tuổi nhìn cái điều hay phải học, nhìn điều xấu và tránh xa, gần mực thì đẹp, gần đẹp thì sáng. Cho nên phải chỉnh sửa tất cả những điều gì mà chúng ta được người lớn, được quý thầy, được các bậc cha mẹ nhắc nhở cảm tỏ mình. Các bạn đang ngồi trong hội trường này trước mặt cô, nếu cảm thấy mệt mỏi, chúng ta hãy lên trên hội trường và đổ cho các vị đấy xuống đây. Những người bạn ngừng nam rất muốn ngồi ở đây, được ngồi trực tiếp nhìn thấy cô, nghe cô nói chuyện. Nhưng các vị ấy nhân duyên ngồi ở tầng trên, còn chúng ta ngồi ở tầng này gần các bạn hơn, nhìn thấy cô trực tiếp và đứng lên giơ tay hoặc bất cứ điều gì. Nhưng chúng ta cảm thấy không chắc để tỉnh giác được, chúng ta xin phép ban tổ chức đi lên hoặc xuống dưới đất để đổi chỗ cho những bạn không được ngồi trong hội trường chính. Ở trong chùa Hồng Pháp, một hội trường trắng 1000 bạn, không có một tiếng động, tất cả đều phải ngồi rất ngay ngắn, lưng rất thẳng, bởi vì đây là giờ nghe Phật pháp chỉ có một tiếng đồng hồ. Sau đó cả một ngày vui chơi và nhiều chương trình sinh hoạt khác. Nếu một tiếng đồng hồ chúng ta không tránh điện nghe khác được, tức là không tự chiến thắng mình, các con không chinh phục một thế giới nào hết. Tại bản thân mình ngồi thẳng ngồi không được, ngồi yên không ngồi được, ngồi một chút tay phải khều, tay phải móc, lưng phải lắc qua lắc lại. Như vậy bản thân mình không tự điều chế với mình. Trong khi khóa tu mùa hè, các em chùa Long Quân, Long Thần, các bạn chỉ có 10-11 tuổi mà ngồi thiền 15 phút. Nếu mở mắt ra có một viên kẹp trước mặt, tức là bạn đã ngồi thiền được 15 phút. Bắt đầu 5 phút, được một viên kẹp, mở mắt ra nữa được tiếp tục tham gia ngồi tiếp. Ai không có viên kẹp phải bước ra. Tiếp tục 10 phút, mở mắt ra có viên kẹp, được ngồi tiếp. Ai không có viên kẹp phải đi ra. Và 15 phút. Hóa ra các bạn bé là ngồi thiền được nhiều hơn các bạn lớn. Đó là một cái điều rất ngạc nhiên. Nhưng mà các bạn bé là tự điều chỉnh thân mình nhanh và tốt hơn các bạn lớn. Bởi vì các bạn lớn ngồi và mắt liếc các bạn khác phái của mình. Bạn trai liếc bạn gái liếc bạn trai. Có như vậy không?
Có.
Như vậy chúng ta trong một giờ đồng hồ, chúng ta hãy tập tự chiến thắng mình, ngồi thẳng lưng, chánh niệm, và chúng ta thử tập trung tâm ý trong một thời khắc ngắn ngủi để không bị chi phối bởi một tiếng hát. Khi ông bố đọc lá thư của đứa con muốn chinh phục thế giới và như thế nào? À là cảm nhận. Thì bố mỉm cười khi đọc cái thư đó. Con là bố rất là buồn cười và vui khi mà đọc cái thư của con. Bố không biết phải chinh phục thế giới như thế nào, bởi vì cuộc đời bố chỉ là một người công nhân lao động nghiêm túc, và những đồng tiền bố đem về nuôi con là những đồng tiền hết sức lương thiện và chân chất. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của con, bố có một số ý kiến sau đây. Thì cô sẽ đọc ý kiến đó, sau đó cô sẽ hỏi lại và các con có nhiệm vụ đứng lên lặp lại cho cô nghe. Cô sẽ chỉ bất cứ bạn nào để xem mức độ tập trung và thông minh của các bạn trẻ trường Thường Xuyên Thái Bình, chứ cũng không hỏi các bạn nào giơ tay đâu. Bạn hãy chú ý. Bố nói, theo bố, điều đầu tiên để có thể mình đừng nói chinh phục thế giới, mà mình sống có được niềm tin yêu của tất cả mọi người chung quanh. Mình đi đến đâu mọi người cũng có một nụ cười rạng rỡ để đón mình, chứ không phải mình đến mà người ta sợ mình. Tức là đi đến đâu những bông hoa đều nở để đón chào, thì chúng ta cần phải có những cách sống như sau. Ông bố viết cho con: thứ nhất, nếu không thay đổi được hoàn cảnh, hãy thay đổi thái độ ứng xử để cho cuộc đời của mình luôn lạc quan và tốt đẹp. Và bố kể câu chuyện như sau: hoàn cảnh không thay đổi, bản thân mình cũng không thay đổi được, luôn luôn bực dọc và mệt mỏi. Ví dụ giờ phút này chúng ta ban tổ chức cho phép ngồi đây để nghe pháp học, có những vị rất hiếu động và chỉ muốn đi ra ngoài, không muốn ngồi đây. Nhưng các vị không thể thay đổi hoàn cảnh được, vì giờ này là giờ phải nghe pháp. Nếu chúng ta không tập trung tâm ý được, chúng ta sẽ ngồi với tâm trạng bực dọc, tai không nghe, tâm không tập trung, trong tâm trạng nóng nực khó chịu, tay cứ quạt quạt hoài và bóng lóng hoài, và chúng ta không thể tập trung được trong thời khắc. Và nếu nhớ lại ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết pháp các nhân viên cũng không có chịu nghe. Và An Nam nói, bạn mặt lớp tôi, tại sao ngài thuyết pháp hay như vậy mà có nhiều người không nghe? Lại cứ lấy tay mà chi chi ở trên mặt đất như thế này. Đức Phật nói, khi ta thuyết pháp, mà tất nhiên các vị biết là Đức Phật nói chuyện thì tuyệt vời, như sư tử hống, như chim ca lăng tầm giá, phải không nào? Chứ không phải các sư các thầy chỉ nói chuyện bình thường. Còn Đức Phật, âm ba của ngài đi đến đâu, xuyên qua núi non, các bắc cường, các không gian, các thế giới. Vậy mà lúc đó có những người không nghe, và hai tay một trà trên đất. Không biết ở đây có bạn nào đang lấy tay trà trên đất, hay đang gãi trên đầu, hoặc đang làm cái gì đấy mà không để yên được. Lúc đó Đức Phật nói, An Nan ơi, ngồi nghe pháp mà hai tay cứ làm các động tác khác nhau mà không ngồi yên được, đó là những người chứng tỏ trong những kiếp sống trước họ có ít nhất 500 kiếp làm con mối. Con mối cứ bò ra bò vào, cho nên đây làm con người rồi vẫn không quên kiếp sống ngày xưa của mình, cái tay cứ bò ra bò vào trên đó. Nhìn con người hôm nay để có thể biết kiếp sống ngày xưa, con người ta nghe pháp tre thêm thanh tịnh chánh niệm, biết con người đã từng sống trong trí tuệ, biết đây là chánh pháp, rất khao khát để được nghe, biết ngay con người đó từng gieo nhân với các hạt giống tri thức, hạt giống phong hồn. Con người ngồi đây nhưng mà lại để tâm hồn chỗ này chỗ khác, là biết ngay nhân đời trước, kiếp sống trước của mình. Và chúng ta Phật tử là phải tin công ơn ngồi. Đạo tràng của Trường Thường Xuyên hôm nay có nhiều bạn đã lớn, cho nên cô muốn nói một cái bài pháp cho các em hiểu biết nhiều hơn. Nếu chỉ có các bạn bé xíu từ 9-10 tuổi đó, thì chỉ loa những câu chuyện vui cho các bạn hăng say học tập. Nhưng đối với các bạn tuổi trẻ thường xuyên, phải nhận thức được nhiều vấn đề hơn, ít nhất là vấn đề nhân quả của luân hồi. Chúng ta gieo nhân không tôn trọng người khác, chúng ta sẽ bị mọi người không tôn trọng chúng ta. Chẳng hạn ngồi đây, mọi người tập trung nghe pháp, thì chúng ta luôn làm quấy rối người khác, chúng ta sẽ đến cái hậu quả đó ngày mai. Và tiếp tục An Nan hỏi bạn Đức Thế Tôn, là cái người ngồi đây nghe pháp như cái người là thích ra ngoài để trèo lên cây, chứ không thích ngồi đây ạ. Thế là chúng ta có thể biết rồi đấy, kiếp trước người đó là cái gì? À, con buồn quá. Đúng như vậy. Đức Thế Tôn bảo con là ít nhất người đấy trong vòng luân hồi bất tận có 500 kiếp đã làm con khỉ, cho nên nay được làm người vẫn không thể ngồi yên để nghe Phật pháp mà vẫn ra ngoài trèo cây hái quả chơi, và thỉnh thoảng nghiêng tai vào trong giả đường nghe một hai câu xong rồi lại leo lên cây hái cây hái quả. Chưa hết, An Nan lại bảo Đức Thế Tôn là có những người ngồi ở đây nghe pháp nhưng mắt cứ nhìn lên trời, nhìn ra ngoài, nhìn sông, nhìn núi ạ. Đức Thế Tôn nói như thế nào? Người đó sao? Các bạn bảo 500 kiếp làm chi? Đức Phật trả lời như thế này: này An Nan, người đấy ít nhất là 500 kiếp làm nhà thiên văn địa lý, cho nên ngồi ở đây cứ ngồi nhìn ra trời xem lúc nào mưa, mà lát nữa ở đây, chút nữa đây lúc nào sẽ nắng. Cho nên bây giờ là người Phật tử nghe pháp nhưng vẫn nhớ cái kiếp là nhà thiên văn tiên lý của mình. Đó, đặc biệt nghe rõ chưa? Và chưa hết đâu, tiếp tục An Nan lại hỏi Đức Thế Tôn. Và bây giờ chúng ta ngồi đây thấy bạn nào dù tay chân có ngọt ngoằn một tí bởi vì giới trẻ mà, nhưng mà tay vẫn nghe, chứng tỏ rằng mình đã gieo nhân cái Phật pháp từ nhiều kiếp. Vì vậy rất nhiều trò hấp dẫn trong cái mùa hè này, các em tự nguyện đến với khóa tu. Và cái chương trình rất quan trọng trong khóa tu đó là được nghe Phật pháp, rồi sau đó cũng thời kinh tụng niệm và sinh hoạt với nhau, áp dụng những lời các thầy các sư dẫn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, và sau đó cũng ở nhà. Cô nhắc lại câu chuyện của người cha khuyên con: nếu chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh, hãy thay đổi thái độ của chính mình, thích ứng với môi trường, đó là thái độ tốt nhất. Ngày xưa ông bố kể lại cuộc đời của mình, cha từng là phi công. Khi là máy bay không thể bay trên bầu trời bởi vì là bom nổ, bạn bắn, đạn bắn bốn bề, dưới đất thì ẩm ướt, và tất cả các phi công đều phải sống trong một tình trạng ướt như con gà bùn, chứ không phải tung quay như là một con bại vàng vai hùng. mà phải ngồi trên những lán cây bị mưa ướt nhẹ, rút ra rút rét, vừa đói vừa mệt như những con gà bồ bạt. Lúc đó trong cái tiểu bụng của cha lại có một anh chàng vừa hít sáo vừa hát và lấy chỗ quét một cái kháo đạn. Thì người bạn ấy bây giờ thì là tôm đạn ở trên, mưa gió thì bão bùng, trong bụng không có gì ăn, mà anh bạn nghĩ sao mà vừa cầm chỗ quét vừa hát như thế. Anh bạn mới nói bây giờ chúng ta làm được gì, ta hãy quét sạch ra ngoài, nơi đây sẽ là một cái sàn, một cái nền rất sạch sẽ chúng ta ngồi. Và lát nữa khi có lương khô đem tới tiếp về, chúng ta sẽ có một cái sàn nhà rất sạch sẽ để ngồi ăn, thay vì chui dưới lá cây ướt nhẹp và trên đất có rất nhiều sâu mọt như vậy. Trả lời xong, anh ta lại vừa quét vừa hát. Mọi người thì như con gà mù, mà riêng anh bạn đấy nhìn rất là hân hoan, như đang sống dưới ánh nắng mùa xuân, quên cả chiến tranh, quên cả bom đạn và những trận mưa ở trung phong. Và người cha đã kể với con như vậy: nếu không thay đổi được hoàn cảnh, hãy thay đổi thái độ sống của chính mình. Thay vì đúng là như con gà mù, chúng ta hãy mở mắt to ra, đối diện với hoàn cảnh và thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi bằng cách nào? Thái độ của chính mình, vui tươi lên, lạc quan lên và làm điều gì tốt nhất. Và trong giờ phút hôm nay, chúng ta đang ngồi đây, thái độ tốt nhất của chúng ta là như thế nào? Là gì? À đúng rồi, chánh niệm, yên lặng, tỉnh giác, nghe Phật pháp. Lát nữa đây, có thể sau thời khắc, cô hỏi các bạn nghe được gì? Nhiều bạn có thể không nhớ, nhưng chúng ta nhớ một điều giá trị. Điều đó sẽ là hành trang trong cuộc đời của chúng ta. Trước nữa đây sẽ có nhiều bạn kết thúc thời khắc, mọi thứ sẽ đi qua. Và một nhà triết gia phương Tây đã nói, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Cái gì đi qua rồi không trở lại đâu. Lát nữa đây, kem xuống sân chơi rồi, kem cũng ngồi lại đây. Sư cô Hương Dũng nói lắm đi. Cô chào, goodbye, see you again, tạm biệt, hẹn gặp lại. Cô đâu thể nào ngồi nữa, hết giờ rồi, ta tổ chức reng chuông rồi, sang chương trình khác rồi. Và những giây phút được ngồi bên nhau đã qua, nhưng chúng ta không quý, chúng ta sẽ đánh mất nó. Cái gì là niềm hạnh phúc trong tay, chúng ta hãy gìn giữ nó. Đừng để khi mất rồi, nguyên tiết cũng một mạng. Và người cha sẽ tiếp tục khuyên con. Điều thứ hai, cha khuyên con, khi đã kết thúc một cuộc khiêu vũ, hãy bỏ đôi giày bỏ ra. Các con nghe nói chưa? Tức là ở đây có thể các con còn bé, nhưng mà cái xứ phương Tây đó là các bạn cấp 3, người ta có những câu lạc bộ để mà múa khiêu vũ với nhau. Và khiêu vũ phải có những cái đôi giày để mà nhảy múa. Và cha khuyên con là sau khi khiêu vũ xong, hãy bỏ đôi giày ra. Điều đó, cha sẽ nói điều gì? Thỉnh thoảng chúng ta đi chơi, ví dụ như chúng ta đi nơi này nơi khác, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Còn cái thực tế là cuộc sống hàng ngày của chính mình, học tập, làm việc, giúp ích cha mẹ, nói điều tốt đẹp để cho cha mẹ vui lòng, đó là cuộc sống của chính mình. Có những người mang đôi giày vào khiêu vũ, về đến nhà không có bỏ đôi giày ra, vẫn mang cái đôi giày đó, cột quần áo đó nhảy nhóc ở trong nhà, và cảm thấy cái mái nhà mình chật chội mệt mỏi, vì vậy không thích ở nhà và chỉ muốn mang đôi giày để ra sân. Cho nên cái người bạn trẻ đó ít có ở nhà, ít học hành, và do vậy chỉ cứ chơi với những bọn bạn hóa không ham học, suốt ngày lêu lỏng trong các trò chơi lãng phí vốn. Con người ta làm việc sẽ có giải trí, học hành thỉnh thoảng các con đi xem phim, các con được đi bố mẹ dắt đi chỗ này chỗ kia chơi, nhưng rồi trở lại cái đời sống hàng ngày, mình vẫn biết tuổi của mình bây giờ là lò. Nhưng nhiều bạn đã mang đôi giày vào rồi thì không muốn cầm ra, là chỉ muốn đắm vào trò chơi đó, và nhiều khi không thiết học hành. Có nhiều bạn cứ bố không muốn nghỉ học để đi làm, đi làm gì? Con không muốn học nữa cho nên đi làm. Kiến thức chưa có, trong túi không có đồng bạc nào, bố mẹ thì chả có quyền lực gì hết, tất cả mọi thứ bước ra đời sống làm hồ sơ. Thất thế của mọi người, Nhưng bởi vì vì sợ học quá, chưa đòi đi làm. Có một bạn trẻ quyết định đòi đi làm khi vừa xong lớp 12, trong khi bố mẹ vẫn khuyên là phải vào đại học. Bạn đã trả lời: không, con đi làm. Bây giờ con 18 tuổi rồi, con đã hiểu biết tất cả mọi thứ, con đi làm. Nhưng mà đúng hơn là vì bạn sợ học quá, cho nên bạn thưa với bố là xin bố đi làm. Trong khi những người muốn đi học thì không có tiền để đi học, phải đi làm giống như cái chú bé bán bánh tráng mà tôi nói với các bạn đấy. Còn những người bố mẹ khuyên đi học nhưng lại muốn đi làm, thực tế là bởi vì sợ học quá. Nhưng rồi các con biết như thế nào không? Không có bằng cấp, kiến thức không đủ, cho nên người ta không nhận. Đi đâu một thời gian ngắn rồi đó thì cũng chỉ làm những công việc phụ, lao công, trả đồng tiền vài chục ngàn ít ỏi. Thì các bạn ấy nuôi ăn còn không đủ lấy gì chơi, cho nên cuối cùng hân hận và muốn quay về nhà. Mà về nhà thì về bằng cách nào? Trong khi sao? Đã bỏ nhà đi quá lâu rồi, không có trở về được, xấu hổ. Đó. Cuối cùng thì viết một lá thư cho bố: bố ơi, con muốn trở về. Nếu bố cho con về thì bố hãy cho con một tín hiệu là đèn sẽ thắp sáng suốt đêm, con sẽ về nhà. Như là nó không dám về nhà, nó sợ về bố đuổi đi, bỏ nhà đi không xin bố mẹ mà. Cho nên nếu bố cho phép con vào nhà thì xin đèn thắp sáng suốt đêm. Như vậy con về ban đêm đèn thắp thì con sẽ vào nhà. Và các con biết như thế nào không? Nó đi quá gian, xe này xe khác, nó đi bộ chỗ này chỗ kia, cuối cùng khi đến ngay trước cái căn nhà quen thuộc, nó thấy, cô xin lỗi, là khi nó đi ngang nhà, nó ngồi trên cái xe khóa xe, cái bác tài xế, bác tài cho nó khóa xe, cho nó ăn cơm và nói rằng tại sao con lại phải bỏ nhà như thế này. Nó bảo mẹ, bố mẹ con bắt con đi học nhưng mà con chán học, con thích đi làm. Bây giờ con suy nghĩ lại rồi, con quyết định đi về đi học tiếp. Tại vì xong lớp 12 thì bây giờ chưa làm được gì. Người ta tốt nghiệp 12, hàng ngàn người đâu có việc làm, con phải vào đại học. Con nói như thế. Giờ con trở về nhà, nhưng không biết là bố cũng có cho vào nhà không. Bắt đầu ngồi trên xe cứ nhìn ra đường. Nếu mà về tới nhà đèn vẫn sáng thì nó sẽ leo xuống. Mà nếu đèn tắt á thì nó sẽ đi luôn. Nó biết là bố không cho nó về. Nhưng một lúc sau thì nó ngồi mệt quá, ngủ quên các bạn. Rồi nó mở mắt ra, nó nói: này bác ơi, đã đi đến cái làng đó chưa? Thì bác bảo đã đi qua lâu rồi, và vừa rồi mới đi qua một cái làng đó, một cái nhà mà tôi tính gọi các bé dẫn đấy. Tại vì có một cái nhà có lẽ là bị điên con ạ. Nó bảo như thế nào hả bác? Điên như thế nào? Nó bảo cái nhà đấy 2 giờ sáng rồi mà mở cửa tăng thang hết. Mà đèn ngoài sân á thì 2 cái đèn măng sông, rồi mấy cái đèn ở trên trần nhà đều thấp, và có một số đèn đầy trước sân là thấp hết, đầy trước nhà. Bác ơi, chắc là nhà của con đấy ạ, à? Chắc là bố con đó con về đấy ạ. À? Và nó leo xuống đi bộ ngược trở lại, vừa đi về vừa khóc. Nó biết rằng trong những ngày nó bỏ bố nó đi như vậy, bỏ mẹ đi như vậy, bố mẹ nó mong đợi được về. Và suốt đêm đó không phải chỉ có một ngọn đèn thắp sáng đâu, mà 5-6 ngọn đèn cùng thắp sáng. Một số đèn trời cũng thắp ở ngoài sân, và có lẽ là đêm nào bố cũng thắp như vậy để đợi về. Okay. Tức là tha thứ cho nó, biết đó là cái lỗi lầm khi nó còn quá sức nông cạn trong cuộc đời, cho nên phải trở về. Và bố đó nó trở về để học hành, trong vòng tay ấm áp của bố và mẹ, bắt đầu làm lại cuộc đời để học hành. Chúng ta nhắc lại cái lời khuyên của người cha đối với con, rằng con hãy bỏ đôi giày ra sau cuộc phiêu vũ. Có nghĩa là đừng có bao giờ đắm say vào các trò chơi mà cứ nghĩ rằng đó là cuộc đời của mình. Các trò chơi chỉ trong một thời gian ngắn, con trở lại cuộc đời của mình là học tập, là rèn luyện và trở thành con người tốt. Đó là cuộc đời. Các con lên đỉnh núi, các con có thích không? Nếu được lên đỉnh núi chơi, thích không? Nào các con trả lời cô nghe xem nào. Lên đỉnh núi có thích không? Nhưng chúng ta có thể ở mãi trên núi được không? Không được.
ở mãi trên núi lấy gì ăn mà, đúng chưa? Trừ khi nào chúng ta lên các chùa trên núi tu luôn á, thì sư không nói làm gì. Còn lên núi chơi rồi lại về. Chúng ta tham dự một cuộc chơi thì cuộc chơi nào phải có đến lúc tàn. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải lo rèn luyện nhân cách và lo học hành. Như vậy người bố đã khuyên con hai điều rồi đấy. Các con lát nữa xưa phải làm thế. Hai điều nhớ chi nào? Điều thứ nhất là gì? Điều thứ hai là gì? Lát nữa sư sẽ học lại. Một điều thứ ba, đừng có lo cho hào quang của mình nhiều quá, mà hãy nghĩ đến hào quang của người khác. Tức là bố biết những người con, và các bạn trẻ ở đây chỉ thường nghĩ đến mình. Chỉ mọi người phải chú ý đến mình. Tại sao không chơi với tôi? Tại sao không chú ý đến tôi? Tại sao không làm bạn với tôi? Tại sao bố mẹ không yêu con? Vân vân. Lúc nào cũng tại sao và nghĩ những gì liên quan đến cá nhân mình. Nhưng thật ra điều mà người bố, người mẹ khuyên các con, hãy nghĩ đến những người chung quanh. Như cô vừa mới khuyên các bạn, chung quanh chúng ta còn có mặt đời bất hạnh hơn mình rất nhiều. Các bạn biết không, đến thăm những người bạn trẻ khuyết tật bị mù, các bạn có thấy cô, các bạn cô đến trường khuyết tật mà bị mù đó, người mù có thấy mình không? Không thấy. Và ở đây có nhiều bạn chưa từng biết cái trường mù đâu. Các bạn đến thăm các em mù, các em không biết, các bạn sẽ thấy người đó bất hạnh không? Khi đến thăm các em mù, em đọc họ ra hết và bưng mấy cái đàn ra để đánh đàn đó cô mà. Và tất cả các em hoặc là mang ký hoặc là không có ký, nhưng mà đều là bắt buộc. Mà cô quên là dưới cái lớp kính là các em đâu có thấy được. Cô nói các em quay lại đây với cô, thấy em vẫn đứng yên không có chạy lại. Cô nói sao cô gọi mày mà không chạy lại? Cô giáo bảo các em đâu mù, đâu có biết lại đây là lại đâu. Các em thấy không? Mà nếu cô nói các em mới đến đây với cô là các em sẽ biết là đi đến bên bà. Nhưng mà các bạn mù loài không thấy gì hết. Các bạn đến bên cô và các bạn đánh đàn hát cho cô nghe. Xong rồi cô giáo nói, các bạn có biết ai đến thăm các bạn không? Dạ, sư cô Vương Nhũ ạ. Thế sư cô Vương Nhũ giống ai? Dạ, sư cô giống mẹ của em. Trong khi các bạn có mù, không có thấy cô là ai hết. Mà hỏi cô giống ai? Nói cô giống mẹ của em. Những bạn trẻ mù và những người cha mẹ các bạn có mù các em ạ. Vậy mà những bạn trẻ đó có những cái trái tim rất là nhân ái, biết nghĩ đến người khác. Khi cô đến, các bạn mù đó đến hỏi cô rằng, cô ơi, cô có mệt không? Cô đem quà cho chúng em không nhìn thấy cô ạ, nhưng chúng em yêu quý cô lắm. Còn các em ở đây, nghe cô nói pháp xong rồi, không biết tâm trạng các em nghĩ gì. Cô nghĩ đến những mặt đời bất hạnh, thiếu thốn, đau thương hơn mình không? Các em có biết không? Có một cái người mẹ đó, một người mẹ rất tội nghiệp. Cha đã chết sớm, chứ người mẹ phải cặp cụi tìm từng cái đồng tiền để đem đóng cho nhà trường cho con đi học. Và cái trường là trường nội trú, cho nên mỗi tháng mẹ phải đóng cho con là 10 ký gạo. Các con ơi, người mẹ đó không đủ tiền để mua 10 ký gạo. Bản thân bà đó thì đi xin những thức ăn còn dư ở trong các nhà hàng thì ăn qua bữa. Và đi xin gạo, đi đến đâu cũng xin một bát gạo để một tháng đủ 10 ký đóng cho con. Trong khi bản thân bà thì lấy cơm của nhà hàng, cơm xin có khi là một khúc bánh mì, một miếng bánh bao và xót lại để bà ăn không quá nữa. Còn dồn gạo cho đứa con đang học trong trường trung học nội trú, nó không biết rằng mẹ nó đi xin. Tại vì nó muốn đi làm thì mẹ nó con cứ đi học đi con ạ, vì mẹ sẽ lo lắng tất cả cho con, nên con cứ đi học đi. Và các con biết không, nó học, nó vui, nó chơi,
nó không biết rằng mẹ nó mỗi ngày phải bưng cái rổ đi xin gạo. Khi người ta cho cái gì đó thì mẹ nó bảo có thể cho gạo được không? Tại vì trường yêu cầu đóng gạo chứ không đóng các thứ khác. Cho nên xin cho tôi một bát gạo. Có nhiều nơi người ta chửi bà, sao tôi đi ăn xin hôm nay vậy? Sao ngày nào thấy bà đi xin gạo vậy? Đã xin ăn trong nhà nàng rồi còn đi xin gạo nữa. Nhưng mà người ta không biết rằng bà xin gạo để lo cho đứa con đang học đồ trú ở trong trường một tháng phải học 10. Các con biết không? Đem vào trong trường đóng rồi, những người quản lý có gạo bắt đầu mắng bà. Tôi nói thật với bà nhé, gạo của bà tôi làm hơn á, là gạo xấu bà để riêng cho, gạo tốt bà để riêng cho. Bà cứ túm bà như thế này nấu cơm cho học sinh ăn không được. Có gạo thì khô, có gạo thì lá, chín nước, có gạo không chín nước. Bà gom một nơi gạo đống như thế này, chúng tôi khó nấu lắm. Lần nào người ta mắng bà xin lỗi, xong rồi lần sau, tháng sau đem gạo đến cũng là bát gạo đủ các thứ, chứ không phải là một thứ. Lần này, nếu mà bà có đem gạo kiểu này nữa, thì tôi sẽ đuổi học con bà đấy. Bà làm ơn để riêng gạo giúp cho, gạo trắng để riêng cho và gạo khô để riêng giúp cho. Sao bà không nghe? Bà cứ làm như thế. Các em không? Cuối cùng bà xin lỗi nhiều lần cũng không được, bà phải nói thật rằng thưa thầy, gạo cứ đem nộp ở trường và cứ đi xin ở nhiều nơi các bạn. Và do vậy người ta cho gạo gì thì tôi đóng nhận gạo ấy, chứ không dám yêu cầu một điều gì khác. Nên xin thầy thông cảm cho, thầy đã nhận cho những số gạo này. Thầy giáo em vậy, trời ơi, nếu như vậy tôi sẽ đề nghị với nhà trường cấp học bổng cho các bạn và không cần phải đi gom gạo từng tháng như vậy. Trong khi đứa con trai không biết, nó không biết là mẹ nó có hàng ngày vác gạo lại đi xin. Nó học và học rất giỏi, bởi vì là người ta động viên rằng con học rất giỏi đi, rồi con sẽ có những học bổng để mà đi du học, nó cố gắng để mà cái thần thưởng cho cuộc đời sẽ đến với nó. Đến ngày tổng kết của năm học, nó tặng cho nó bằng khen học sinh giỏi, và đồng thời bất ngờ là các thầy giáo đã đưa mẹ lên trên thang bảng. Một người mẹ đã nuôi con bằng một bao gạo, mà bát gạo đó xin từng bát gạo từng ngày. Trong chúng ta đây, chúng ta lớn lên cũng bằng mồ hôi nước mắt và những hạt gạo từng thương của mẹ và cha. Giọt sữa mẹ thì nuôi chúng ta khôn lớn, giọt sữa của cha là mồ hôi và nước mắt để kết tinh lại cho cuộc đời chúng ta. Nhưng mà chưa lớn mới bé đã bất hiếu, mới bé xíu đã trả lời. Đi học về đòi hỏi, mẹ có gì cho con ăn không? Suốt ngày bắt con ăn như thế này có sao? Đi học về cằn nhằn, bố, dép con biết rồi bố biết không? Bố mua giày mới cho con. Có một bạn học lớp 9, học ở Lâm Thành, sắp đến ngày sinh nhật, nó gọi điện, bố ơi bố, mua cho con đôi giày. Bố nó không thể nào về Lâm Thành mua giày cho con được, mới gọi điện cho sư và nói rằng sư ơi, sư hãy làm ơn gặp cho đứa con của con đôi giày, vì con không thể nào là đến thăm con của con được. Và các bạn biết không, khi cô mang đôi giày đến thì nó cầm đôi giày và bảo giày này nó mang cái gì, giày 100 ngàn mà làm cái gì, con cần cái đôi giày xịn thì con còn phải đá bóng, và cái đôi giày xịn nó mới là đẳng cấp của học sinh bây giờ. Bố con gửi cho con cái đôi giày như thế này đó, mà nó dằn dĩu nó vứt cái đôi giày lại ở trên đất. Nhưng mà 6 ngày sau bố nó đã qua đời vì một tai nạn xe cộ. đây là Phật bằng tôi có lại. Còn Phật thật ở trên thế gian đó là con phải đi kiếm một cái vị Phật nào mà chân mang dép, chân không có dép, hoặc là hai chiếc dép đi trái đâu, hoặc là đi chân đất và bằng chân nước. Đó là vị Phật trên thế gian đấy con ạ. Chàng trai đi ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, chẳng thấy vị Phật nào mà đi chân đất hết. Không có thấy vị Phật nào đi chân đất, cũng không có thấy cái vị nào mà mang xếp trái hết. Cho nên mới buồn chán trở về nhà. Chạy về đến nhà rồi đó, 12 giờ đêm đóng cửa. Mẹ ơi, mở cửa, mệt quá rồi, mở cửa. Cửa bật mở ra thì trước mắt của chàng trai đó là người mẹ mình, nhưng dưới bàn chân là một chân mang dép, một chân không, bàn chân nứt nẻ. Bởi vì vội vàng nó đóng to nên chỉ kịp sọt vào một chiếc dép, và chân có chân không chạy ra đóng không về. Đứa con quỳ xuống: trời ơi, đây là Phật của con, đây là Bồ Tát của con trên thế gian mà bao lâu nay cứ chạy đi tìm đi kiếm. Như vậy các con đến với khóa tu mùa hè với cô chùa Thường Xuyên thân yêu, cô dạy các con một điều: mẹ cha chính là Phật trên thế gian này. Các con làm anh hùng, con muốn chinh phục thế giới, các con muốn thay đổi mọi thứ, các con không thiếu đạo, các con không làm được gì đâu. Nhiều bạn có lỗi với cha mẹ. Cô giảng ở dưới chùa Long An, một bạn trẻ học lớp 11, 12 đứng lên: thưa cô, tại sao khi có lỗi với bạn, con phải xin lỗi bạn ấy vì con sợ mất bạn. Mà con có lỗi với cha mẹ, con không bao giờ nói tiếng xin lỗi được là tại sao ạ? Các con biết tại sao không? Tại vì các con kể lại là mình có ngoan hay có hổ, bất hiếu hay là có hiếu, cha mẹ không bao giờ bỏ mình. Ỷ lại tình yêu thương của cha mẹ, cho nên đối với cha mẹ, các con chỉ vòi vĩnh mà thôi. Con vùng vằng, các con hổ láo, thốt những lời vô lễ. Nhưng mà trưa hôm đó đi học về, cũng có bát cơm để dành cho các con. Bỏ nhà đi mấy ngày về, mẹ có thể đè trong con suốt đêm, chứ đâu có bao giờ bỏ mặc. Chính vì sự ỷ lại đó mà các con xin lỗi bạn, xin lỗi những người yêu của mình, nhưng các con không bao giờ biết mở lời xin lỗi mẹ. Có những cái tin nhắn điện thoại toàn là những lời xin lỗi người yêu, mà chưa bao giờ có một cái cú vui điện thoại về con xin lỗi mẹ. Đó là tâm lý của lứa tuổi mới lớn, cái hướng vọng ra bên ngoài, phủ nhận lại công ơn của cha mẹ, phủ nhận lại tình yêu thương của cha mẹ. Cho nên muốn chinh phục thế giới này, hãy chinh phục những điều gì các con mong đợi, các con điều trước hết phải biết yêu thương cha mẹ. Các con có lỗi, các con phải biết nói lời xin lỗi mẹ, xin lỗi cha. Cuộc đời mình suốt cuộc đời mà không nói được tiếng xin lỗi, suốt cuộc đời mà không nói được một lời mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mà tất cả văn chương dành cho người yêu khi mình lớn thật là đáng tiếc. Cho nên nhà thơ Đỗ Trung Quân đã có một đoạn thơ như sau: con ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Con làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng? Có những bài thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ có một bài thơ dành cho mẹ. Những gì hay ho nhất các con dành cho bạn, có cái gì ngon nhất các con để dành lên trường cho bạn. Nhưng có khi nào để dành một phần tiền con đã có để mua cho mẹ một cái áo hay không? Áo mẹ đã rách, dép cha đã rách, các con hầu như không bao giờ để ý. Chỉ nhìn đến hào quang của mình, nhìn quần áo của mình, nhìn coi mình có thua bạn mình cái gì không. Còn không bao giờ để ý đến áo đã sờn vai của mẹ, nhưng nhìn những nếp nhăn trên vầng trán của cha. đó là sự vô tâm của giới trẻ. Các con tà ác, các con phạm ác cũng chỉ vì chạy theo những cái điều ham muốn tầm thường trong cuộc sống này. Và các con biết không, tất cả kết thúc đều những lời xin lỗi mỗi ngoài. Để rồi một sáng kia, như nhà thơ Đỗ Trung Quân biết, hôm nay dừng lại trên phố quen, nhà nó chào xe tan qua phố. Ai mất mẹ sao lòng tốt hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Bài thơ này như thân một mình minh trên đời mẹ bao năm rồi ấm cúng. Bài thơ như một đóa hồng còn thắp sáng cho những ngày sắp tới. Các con chỉ luôn luôn chạy theo quá khứ, luyến tiếc về dĩ vãng, còn hạnh phúc trong bàn tay các con không nắm được. Nhưng câu này cha đã mất rồi, suốt cuộc đời không bao giờ được nói tiếng cha ơi. Cô thấy các con phải sống trong tình yêu thương của cha. Cha đưa đi học, cha đưa đi thi, cha mua bánh cho con ăn, cha mua áo mua quần, mẹ mua thuốc bắp bưng chăm sóc. Có những trẻ em mồ côi suốt cuộc đời lớn lên trong trại mồ côi, đâu có bao giờ được gọi tiếng cha và mẹ. Họ bất hạnh hơn các con như thế nào các con có biết không? Các con tất cả nhưng coi thường tất cả. Có những em đi hóa tu mùa hè mà đặt điều kiện, con đi hóa tu về mẹ phải cho con cái máy điện thoại không mới đi, mẹ phải cho con bộ quần áo mới không mới vào chùa. Các con vào chùa để làm gì? Đi chùa mẹ phải năn nỉ, đi học mẹ phải năn nỉ, con ơi đi học trường cho mẹ đi, rồi đến hè muốn gì mẹ cũng cho hết. Cuối cùng, nếu vô thường đến, một cơn bệnh nào bất ngờ đến với cha hoặc mẹ, các con có phép màu nào để giữ lại cha mẹ không? Tất cả là không. Các con phải nhắm mắt tiễn mẹ hoặc cha về đến đống mộ. Lúc đó, những gì khi mình có, khi mình vô ức, mình đòi hỏi, mình nũng nịu, nhõng nhẽo mẹ cha, vân vân, tất cả đều trở thành quá khứ. Vì vậy, cái gì trong tay đang có, hạnh phúc trong vòng tay, các con hãy ôm ấp, giữ gìn. Để rồi hết khóa tu tại chùa thường xuyên, các con trở về gặp mẹ, cầu mong rằng nếu có lỗi, các con sẽ nói: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Cha ơi, con xin lỗi cha. Các con có làm được như vậy không? Các con có thể nói tiếng xin lỗi mẹ khi mình có lỗi được không? Các con có thể về hôn cha và nói: cha ơi, con yêu cha lắm. Nếu con làm được điều đó, tức là con đã chinh phục được cái thế giới nhỏ bé của mình. Một bông hồng cho cha, cho mẹ, đó chính là lòng biết ơn, đó chính là lời nói chân thật: mẹ ơi, suốt đời con yêu mẹ, con sẽ gắng học trở thành người tốt. Khi con trở thành người tốt, đó là món quà to lớn nhất con dành cho cha và cho mẹ. Các em thân mến, một giờ đồng hồ đã trôi qua, có lẽ chúng ta cũng không còn nhiều hơn để ngồi bên nhau nữa đâu. Các em sẽ phải lau nước mắt, ngồi thẳng lưng lên, chẳng nguyện tỉnh dậy. Những em nào có những lần lầm lỡ đối với cha mẹ sẽ tự hứa với mình cuối khóa tu sẽ về nói lời xin lỗi. Có những em đã lớn, đã từng biết tắm tỉnh bạn bè khác phái, nhưng chưa bao giờ biết nói một tiếng con yêu cha, yêu mẹ. nay, kết thúc khóa tu này, hãy về với cha, với mẹ, ôm cha mẹ và nói rằng: Cha ơi, con yêu cha lắm. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.
Con hiếu thảo của mẹ cha, các con sẽ là một công dân tốt.